tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, một tuần lễ nữa đã trôi qua và hôm nay tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình lại được đến với quý vị qua làn sóng điện của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ hai về một người nữ vô danh được nhắc đến trong sách Công vụ các sứ đồ chương 16. Dưới danh hiệu Cô gái bị quỷ phi tôn ám. Qua bài học tuần trước, chúng ta ghi nhận những điều sau đây. Thứ nhất, vâng theo mạng lệnh của Chúa, sứ đồ Phao-lô và đoàn truyền giáo rời thành Troas, đi qua vùng Macedon để rao giảng phúc âm. Họ đến thành Philip là thành phố đầu tiên của tỉnh Macedon. Tại đây, vào ngày Sa-bát, toán truyền giáo đi ra bờ sông rao giảng phúc âm. Một phụ nữ tên là Lydi cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Điều thứ hai chúng ta đã ghi nhận trong bài học kỳ trước là sau mấy ngày nghỉ tại nhà bà Lydi, đoàn truyền giáo tiếp tục công tác Chúa giao. Hôm đó, khi họ đi cầu nguyện thì gặp một toán người. Trong số đó có một cô gái cứ đi theo và la lớn. Những người này là đầy tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao, rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi. Cô gái đi theo và nói như vậy suốt nhiều ngày, quấy rầy mọi người và cản trở công việc của đoàn truyền giáo. Điều thứ ba, biết cô gái bị quỷ ám, nói mà không biết mình nói gì, nên sứ đồ Phao-lô ra lệnh cho quỷ. Ta nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ ra lệnh cho mày, phải ra khỏi người này. Và ngay giờ đó, quỷ liền ra khỏi. Đó là những điều chúng ta ghi nhận qua bài học kỳ trước. Và Kinh Thánh ghi tiếp. Nhưng khi các chủ nàng thấy chẳng còn hy vọng kiếm lợi được nữa, liền bắt Phao-lô và Si-la kéo đến quảng trường, nộp cho nhà cầm quyền. Trích Công vụ chương 16, câu 19, theo bản hiệu đính. Đúng như lời cô gái vô danh tuyên bố, Phao-lô và Si-la là đầy tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao, đi rao truyền đạo cứu rỗi cho mọi người. Và với thẩm quyền Chúa ban, Phao-lô đã đuổi quỷ ra khỏi cô gái. Cô gái này được chữa lành ngay lập tức và ngay trước mắt mọi người. Đám đông cùng đi trên đường hôm đó đều nhìn thấy. Nhưng điều chúng ta ngạc nhiên là phản ứng của những người đó trước phép lạ hiển nhiên. Trước hết, mấy người chủ của cô gái là những người tàn ác lợi dụng việc cô bị quỷ ám để giúp họ bói toán, để lừa gạt những người mê tín để kiếm tiền. Thay vì mừng cho cô gái nô lệ được chữa lành, mấy người chủ biết là họ không còn thể dùng cô để kiếm lợi, nên nổi giận với Phao-lô và Si-la, bắt hai người kéo đến quảng trường, nộp cho nhà cầm quyền. Và đám đông trên đường cũng vậy, dù chứng kiến phép lạ rõ ràng, họ hùa với mấy người chủ, chống lại Phao-lô và Si-la. Kinh Thánh ghi tiếp, khi dẫn hai người đến trước các quan tòa, họ tố cáo, những người này là người Do Thái, gây rối loạn thành phố chúng ta, dạy dỗ các phong tục mà chúng ta không thể chấp nhận hay thực hành. vì chúng ta là người Roma. Đoàn dân cũng nổi lên chống hai ông. Các quan tòa ra lệnh xé áo và đánh đòn hai ông. Sau khi đánh đòn, họ tống giam hai ông và dặn viên cai ngục phải canh giữ nghiêm ngặt. Được lệnh ấy, viên cai ngục giam hai ông vào ngục tối và cùng chân lại. Công vụ chương 16, câu 20 đến 24. Vì rao giảng phúc âm và cứu một người khỏi sự áp chế của quỷ phi tôn, mà sứ đồ Phao-lô và Si-la bị bắt, bị đánh đòn và bị giam vào ngục tối. Chúng ta thấy sự bất công và những khổ nạn đầy tớ của Chúa phải chịu vì vâng lời Chúa rao giảng phúc âm để đem ơn cứu rỗi đến cho mọi người. Về phần cô gái được chữa lành, Kinh Thánh không ghi gì thêm, nên chúng ta không rõ số phận cô như thế nào. Tuy nhiên, vì cô kinh nghiệm quyền năng của Chúa một cách rõ ràng, thấy sự khác biệt của chính mình trước và sau khi được chữa lành, nên chúng ta tin rằng cô không quay trở lại đời sống cũ. Hơn nữa, mấy người chủ thấy cô không ích lợi cho công việc của họ nữa, nên họ cũng bỏ cô chứ không quan tâm đến. Ngoài ra, sách Công vụ chương 16 câu 40 cho biết, sau khi Phao-lô và Si-la được ra khỏi tù, hai người trở lại nhà bà Ly-đi để thăm và khuyên bảo anh em tín hữu, rồi lên đường đi nơi khác. Qua sự việc sứ đồ Phao-lô trở lại nhà bà Ly-đi, chúng ta có thể đoán rằng khi Phao-lô và Si-la bị đám đông vu khống kéo đến cho quan tòa trong thành phố phân xử, thì bà Ly-đi và các tín hữu có mặt tại đó đã nhìn thấy mọi điều. Bà và các bạn cũng chứng kiến phép lạ của Chúa trên cô gái nô lệ, cũng như hoàn cảnh đáng thương của cô gái, nên có thể họ đã quan tâm đem cô về chăm sóc, cho ở trong nhà bà Ly-đi và dạy lời Chúa cho. Thưa quý vị, trong lá thư gửi cho tín hữu tại thành phố Philip, sứ đồ Phao-lô có nhắc đến sự hầu việc Chúa của các nữ tín hữu trong hội thánh. Ông viết: "Vậy, thưa anh em yêu dấu của tôi, là những người thân mến và thương nhớ, là niềm vui và mão triều thiên của tôi, hãy cứ đứng vững trong Chúa. Tôi khuyên Evody và Syntyche, đây là hai nữ tín hữu trong hội thánh Philip. Tôi khuyên hai người nên hiệp ý trong Chúa. Tôi cũng xin anh là bạn đồng lao chân thành, hãy giúp những phụ nữ này. Họ đã sát cánh với tôi chiến đấu vì tin lành. Cùng với Cơ-lê-măng và các bạn đồng lao khác của tôi, tên của họ đã được ghi vào sách sự sống rồi." Trích thư Philip chương 4 câu 1 đến câu 3. Một tác giả viết về cô gái nô lệ không tên này nói rằng ông tin là bà Ly-đi và các phụ nữ trong hội thánh Philip đã đem cô gái về nhà chăm sóc, hướng dẫn và giúp cô lớn lên trong đức tin. Khi cô tăng trưởng trong đức tin, biết ơn Chúa đã giải cứu mình khỏi quỷ ám, khỏi mấy người chủ không tốt, cô đã trở nên một tín hữu trưởng thành. Vì kinh nghiệm sự chữa lành và được Chúa giải cứu khỏi quyền lực tối tăm, cô gái sau này làm chứng về kinh nghiệm đó. Và cô cũng tuyên bố với mọi người rằng Phao-lô và các bạn của ông là đầy tớ của Đức Chúa Trời chí cao, rao truyền cho mọi người đạo cứu rỗi. Bây giờ cô biết mình nói gì và tại sao cô tuyên bố như thế với mọi người. Chúng ta cũng tin rằng để đền đáp ơn Chúa, cô gái nô lệ vô danh đã cùng với các tín hữu tại thành phố Philip hỗ trợ chức vụ của sứ đồ Phao-lô về mặt tài chánh để ông và các bạn tiếp tục sứ mạng rao truyền phúc âm tại những thành phố khác. Trong thư gửi cho hội thánh Philip, sứ đồ Phao-lô cảm ơn các tín hữu hỗ trợ chức vụ của ông về mặt tài chánh. Ông viết như sau: Tôi hiện rất vui mừng trong Chúa, vì cuối cùng anh em lại quan tâm đến tôi. Thật ra anh em vẫn quan tâm nhưng không có dịp bày tỏ. Tôi nói vậy không phải do thiếu thốn đâu, vì tôi đã học sống thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ. Tôi biết thế nào là thiếu thốn, thế nào là dư dật. Trong mọi nơi, mọi tình huống, tôi đã học bí quyết để sống. Dù no hay đói, dù dư hay thiếu, tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi. Tuy nhiên, anh em góp phần giúp tôi trong cơn hoạn nạn là làm điều tốt đẹp. Hỡi người thành Philip, chính anh em biết rằng trong giai đoạn đầu của tin lành, lúc tôi rời Macedonia, ngoài anh em ra, không một hội thánh nào dự phần vào việc chi thu của tôi. Vì ngay tại Thessalonica, anh em đã một hai lần gửi cho tôi những thứ cần dùng. Tôi đã nhận đầy đủ quà tặng của anh em, như một lễ vật tỏa hương thơm, một sinh tế Đức Chúa Trời vui nhận và đẹp lòng. Trích thư Philip chương 4, câu 10 đến câu 16 và câu 18. Về phần sứ đồ Phao-lô và Si-la, dù bị đánh đòn đau đớn và bị giam giữ cách bất công trong ngục tối vì rao giảng phúc âm, hai ông trong đêm đó đã hát ca ngợi Chúa, và một lần nữa phép lạ lại xảy ra, khiến nhiều người tin Chúa và danh Chúa được vinh hiển. Câu chuyện này chúng ta đều biết, nhưng chúng tôi xin trích đọc tại đây để chúng ta cùng cảm tạ Chúa và tôn cao danh Ngài. Khoảng nửa đêm, Phao-lô và Si-la đang cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời. Các tù nhân đều lắng nghe. Thình lình có cơn động đất rất lớn, đến nỗi các nền ngục rung động. Lập tức, tất cả các cửa mở tung, xiềng của các tù nhân đều rớt ra. Viên cai ngục thức dậy, thấy các cửa nhà giam đều mở toang, tưởng tù nhân đã trốn hết nên rút gươm định tự sát. Nhưng Phao-lô kêu lớn lên: "Chớ làm hại mình, chúng tôi đều còn cả đây." Viên cai ngục gọi lấy đèn và chạy nhanh vào trong ngục, run rẩy quỳ dưới chân Phao-lô và Si-la. Rồi ông đưa hai người ra ngoài và hỏi: "Thưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu?" Hai ông trả lời: "Hãy tin Chúa là Đức Chúa Giê-xu, thì ông và cả nhà ông sẽ được cứu." Hai sứ đồ truyền đạo Chúa cho ông và tất cả những người ở trong nhà ông nữa. Trong đêm ấy, chính vào giờ đó, viên cai ngục đem hai ông ra rửa các vết thương. Rồi lập tức, ông và cả gia đình đều nhận báp têm. Viên cai ngục mời hai ông lên nhà mình và dọn tiệc thết đãi. Ông và cả gia đình rất vui mừng vì đã tin Đức Chúa Trời. Chúng tôi vừa trích đọc sách Công vụ các sứ đồ chương 16 từ câu 25 đến 34. Thưa quý thính giả, bài học về cô gái bị quỷ ám đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị trong giờ phụ nữ và gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chào quý thính giả, đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua chương trình Gia đình của Đài Nguồn Sống. Là cha mẹ, chúng ta cần tìm hiểu để biết rõ những đứa con Chúa ban cho gia đình chúng ta, đặc biệt là biết cách làm thế nào để đáp ứng nhu cầu yêu thương của con. Trong thời gian qua, chúng tôi chia sẻ với quý vị quyển sách của tác giả Gary Chapman và Ross Campbell, tựa đề Năm ngôn ngữ yêu thương của trẻ con. Và trong bài kỳ trước, chúng ta đã học cách làm thế nào để khích lệ con hăng hái trong mọi việc, nhất là trong việc học hành. Tác giả nói rằng chúng ta cần để cho con chịu trách nhiệm những việc thuộc bổn phận của con, như siêng năng làm bài, học bài để được điểm cao. Tác giả cũng nói rằng những em có bể chứa tình cảm bị khô cạn, thường bướng bỉnh, thích làm ngược lại những gì cha mẹ mong muốn, hoặc làm những điều khiến cha mẹ buồn giận. Thưa quý vị, trong hầu hết những gia đình có con trong tuổi đi học, cha mẹ rất quan tâm đến điểm học của con. Những đứa con có tính muốn làm ngược lại những gì cha mẹ mong muốn sẽ dùng việc học và điểm để làm cho cha mẹ tức giận. Nói như thế có nghĩa là cha mẹ xem điểm học ở trường quan trọng chừng nào thì các em sẽ làm ngược lại điều cha mẹ mong muốn và sẽ lơ là trong việc học nhiều chừng ấy. Chúng ta cần nhớ nghịch lý này. Cha mẹ càng lo lắng nhắc nhở con làm bài, học bài, tức là cha mẹ càng có trách nhiệm về việc học của con chừng nào, thì con cái lại càng ít quan tâm đến bài vở, bài làm và việc học hành chừng ấy. Khi thấy cha mẹ lo lắng và chịu trách nhiệm về việc học của mình quá nhiều, các em sẽ không hăng hái, không lo lắng, cũng không quan tâm đến việc học. Như vậy, nếu muốn con cái quan tâm đến việc học và hăng hái lo học hành, chúng ta cần nhớ rằng làm bài mỗi ngày là trách nhiệm của con, chứ không phải trách nhiệm của cha mẹ. Nhưng làm sao để giúp con biết tự lo, tự lãnh trách nhiệm? Một trong những điều chúng ta có thể làm là chúng ta có thể nói với con rằng, khi con làm bài, nếu cần giúp đỡ thì cho cha mẹ biết, cha mẹ sẽ giúp ngay. Nhưng vì muốn con chịu trách nhiệm về việc học của mình, khi con nhờ giúp, chúng ta chỉ góp ý, hướng dẫn, chứ không lãnh trách nhiệm về mình, tức là chúng ta không làm bài dùm cho con. Ví dụ, khi con chúng ta gặp bài toán khó, không làm được, và xin cha hay mẹ giúp, chúng ta sẽ không làm bài toán cho con. Nhưng chúng ta đọc trong sách và giải thích để chỉ cho con biết cách làm bài toán đó. Sau đó, chúng ta đưa sách lại cho con để con tự làm. Khi giúp như thế là chúng ta để con nhận lấy trách nhiệm cho mình. Nếu nghĩ rằng con không hiểu bài vì thầy hay cô giáo giải thích chưa rõ ràng, chúng ta có thể đề nghị con hỏi lại thầy cô để thầy cô giải thích cho. Dĩ nhiên cũng có những lúc chúng ta cần dành thì giờ giảng giải thêm để giúp con hiểu bài. Nhưng hãy nhớ rằng chúng ta không chịu trách nhiệm cho con và cũng không làm bài dùm cho con. Nếu chúng ta thấy mình lâu nay đã giúp con quá đáng hoặc quá nhiều trong việc học bài, làm bài, chúng ta cần sửa đổi lại và để cho con tự lo, tự làm. Điểm của con có thể bị tụt xuống chút ít, nhưng tập cho con nhận trách nhiệm những việc thuộc trách nhiệm của mình, không ỷ lại vào cha mẹ, để con dần dần tập tính tự lập là điều cần thiết, chúng ta cần rèn luyện cho con. Khi đã quen tự lo việc học hành, các em sẽ không nhờ cha mẹ giúp nữa. Lúc đó, cha mẹ và con cái có thể dành thì giờ trò chuyện với nhau hay làm những việc khác thích thú hơn. Giúp con có tinh thần hăng hái làm việc qua phương cách cho con tự khởi xướng, tự đề nghị và cũng tự lãnh phần trách nhiệm là điều rất tốt. Nhưng ngày nay hầu như Đây là điều ít ai biết đến để mà áp dụng. Đa số các em đều bị đặt trong chỗ cha mẹ hay thầy cô giáo khởi xướng và chịu trách nhiệm cho việc học hành của các em. Người lớn làm như thế vì quan tâm đến con em của mình và vì nghĩ rằng chúng ta càng quyết định và chịu trách nhiệm về mọi việc cho con là chúng ta càng giúp con được nhiều. Tuy nhiên, làm hết cho con như thế là một sai lầm to lớn. Bây giờ chúng tôi nói đến việc sử dụng ngôn ngữ yêu thương của con. Con của chúng ta sẽ hăng hái học hành và thành công tốt đẹp trong việc học khi các em cảm thấy bình an trong tình yêu của cha mẹ. Nếu biết ngôn ngữ yêu thương chính của con là gì, và sử dụng ngôn ngữ yêu thương đó với con vào mỗi buổi sáng khi đưa con đến trường và buổi chiều lúc con đi học về, chúng ta có thể giúp con sống mỗi ngày một cách tốt đẹp và hữu ích. Đây là hai thời điểm quan trọng của các em trong tuổi còn đi học. Được cha mẹ chăm sóc về mặt tình cảm khi rời nhà đến trường và khi đi học về là điều sẽ giúp các em bình an và can đảm để đối phó với những thách thức trong ngày. Một bà mẹ kia cho biết bà không bao giờ nghĩ đến việc sử dụng ngôn ngữ yêu thương với con khi con đi học cũng như khi con trở về. Cho đến một hôm, một người bạn nói cho bà biết về sự thay đổi tốt đẹp nơi con cái khi áp dụng điều này. Biết ngôn ngữ yêu thương chính của đứa con gái 9 tuổi là sự chăm sóc phục vụ của mẹ. Người mẹ này liền áp dụng. Buổi sáng trước khi đi học, bà hỏi con: "Mỗi buổi sáng con muốn mẹ làm gì cho con?" Đứa bé gái trả lời: "Dạ, con muốn mẹ lấy thức ăn để sẵn trên bàn dùm cho con, để con ăn rồi đi học, cho khỏi bị trễ." Bà mẹ này liền làm đúng như thế. Mỗi sáng, bà chuẩn bị thức ăn cho con để sẵn trên bàn. Rồi khi con ăn xong, bà đưa con đi học. Cô bé gái cảm thấy sung sướng vì được mẹ chăm sóc. Buổi chiều khi con đi học về, bà mẹ cũng để sẵn cho con một ly sữa và vài miếng bánh hoặc là trái cây mà con thích. Cô bé sung sướng ngồi ăn và kể cho mẹ nghe những gì xảy ra ở trường hôm đó. Từ đó, bà mẹ cảm thấy vui, không những vì mẹ con có thì giờ trò chuyện với nhau nên gần nhau hơn trước, nhưng con của bà cũng vui vẻ chăm lo việc học hành. Nếu ngôn ngữ yêu thương chính của con chúng ta là truyền cảm qua xúc giác, chúng ta có thể ôm con, hôn con trước khi con ra khỏi nhà đi học, và đón con, ôm con vào lòng khi con đi học về. Nếu không có mặt ở nhà khi con ở trường về, thì khi chúng ta về, vừa bước vào nhà, chúng ta có thể ôm con vào lòng và hôn con. Điều đó cũng có tác dụng tốt như là khi chúng ta có mặt ở nhà để đón con khi con đi học về. Thưa quý vị, nếu mỗi ngày, buổi sáng khi đưa con đi học và buổi chiều khi con ở trường về, chúng ta sử dụng ngôn ngữ yêu thương chính của con, là chúng ta đã làm điều quan trọng và ý nghĩa nhất trong ngày hôm đó. Điều đó sẽ có ảnh hưởng tốt, sẽ khích lệ con cái chúng ta rất nhiều trong việc học hành. Bây giờ chúng tôi xin chia sẻ điều tác giả của quyển sách viết về giận và thương. Đây là hai cảm xúc có một tương quan gần gũi mà lắm khi chúng ta không nhìn thấy. Chúng ta thường giận người mình thương. Có lẽ quý vị ngạc nhiên khi thấy trong quyển sách nói về tình yêu mà lại có phần nói về sự giận dữ. Nhưng thực tế là rất nhiều khi chúng ta có cảm xúc giận và yêu thương cùng một lúc. Giận là cảm xúc rất nguy hại cho đời sống gia đình. Giận có thể đưa đến xung đột giữa vợ chồng và đưa chúng ta đến chỗ có lời nói hay hành động gây tổn thương cho con cái. Có thể nói, cội rễ hay căn nguyên của hầu hết những nan đề trong xã hội là vì con người không biết kiềm chế cơn giận của mình. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhớ rằng cảm xúc giận cũng có ảnh hưởng tích cực trong đời sống, cũng như trong trách nhiệm nuôi dạy con. Giận không phải lúc nào cũng xấu hay không tốt. Chúng ta có thể giận vì muốn công bằng, công lý được thực hiện cho người khác, kể cả cho con cái chúng ta. Mục đích tối hậu và chính đáng cho cơn giận đó là chúng ta muốn sửa ngay lại điều không ngay thẳng, hay sửa lại điều gian ác. Tuy nhiên, sự giận dữ thường gây ra nan đề nhiều hơn là giải quyết nan đề. Vì giận là một cảm xúc, nên không phải lúc nào ta giận cũng đều có lý do chính đáng. Khi giận, chúng ta dễ trở thành vô lý và không sáng suốt. Chúng ta không làm chủ cơn giận của mình, nhưng cơn giận làm chủ chúng ta. Khi cơn giận lên cao độ, người ta không còn suy nghĩ tại sao mình giận, nhưng có những hành động tai hại khiến nan đề càng trở nên to lớn hơn. Trong lúc đó, chúng ta cũng không còn khôn ngoan để xét xem điều gì là tốt nhất cho chúng ta hay tốt nhất cho người liên hệ. Cũng lắm khi chúng ta giận và muốn sửa lại điều gì đó theo ý kiến hay theo đường lối ích kỷ của mình. Giận là một cảm xúc khó hiểu. Chúng ta không hiểu tại sao mình giận, không biết biểu lộ cảm xúc giận như thế nào, và cũng không biết làm thế nào để thay đổi cách ta phản ứng khi bực bội hay bất bình. Trừ khi chúng ta là cha mẹ, biết giận là gì và biết làm thế nào để kiềm chế sự giận dữ một cách phải lẽ và tốt đẹp, chúng ta không thể dạy con cái phải làm gì mỗi khi các em cảm thấy giận trong lòng. Vâng, chúng tôi nói là khi chúng ta giận, chứ không phải là nếu chúng ta giận. Vì tất cả chúng ta, cha mẹ cũng như con cái, hầu như đều giận mỗi ngày. Có lẽ quý vị ngạc nhiên khi nghe rằng nguy hiểm chính cho đời sống con em chúng ta là tính giận dữ của các em. Nếu các em không biết kiềm chế cơn giận của mình, sự giận dữ đó có thể phá hỏng hay tiêu hủy cuộc đời các em. Không làm chủ được tính nóng giận của mình là điều liên quan đến tất cả những nan đề của con em chúng ta trong hiện tại cũng như trong tương lai. Từ việc học dở điểm thấp cho đến việc có mối quan hệ không tốt với mọi người, và cũng có khi dẫn đến vấn đề tự tử nữa. Vì vậy, chúng ta cần làm tất cả những gì mình có thể làm được để bảo vệ con cái trong tuổi hiện tại cũng như trong tương lai. Điều đáng mừng là khi biết kiềm chế cơn giận, con em chúng ta sẽ được nhiều lợi ích trong đời sống. Nan đề trong đời sống sẽ được ngăn ngừa, sẽ giảm bớt đi. Các em sẽ biết dùng cơn giận để đem lại ích lợi thay vì gây tổn hại cho mình. Thưa quý vị, lời Chúa trong Kinh Thánh dạy về tính nóng giận như sau. Sứ đồ Gia Cơ viết: Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận, vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Chúng tôi vừa trích đọc thư Gia Cơ chương 1, câu 19 và 20. Thưa quý thính giả, chương trình Gia Đình hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những đề tài khác trong quyển sách Năm Ngôn Ngữ Yêu Thương của Trẻ Em. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.